của xin bằng thánh thần của Chúa Giêsu phục sinh đến với chúng con để giúp cho chúng con cùng nhau học hiểu giáo lý để yêu mến Chúa và yêu mến hội thánh hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Kính mừng Maria.
Để ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà
và có phước lạ
hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phước lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội trong giờ lâm tử.
Amen.
Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp.
Cầu cho chúng con.
Lạy Thánh cả Giuse.
Cầu cho chúng con.
Lạy Cha Thánh Alphonso các thánh và các chân phúc trong dòng.
Cầu cho chúng con.
Chúng con cầy vì danh Chúa nhân từ cho các đặng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.
Xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lắm về đại vô cùng. Amen.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng ta tiếp tục về cái mầu nhiệm hội thánh. Hôm trước ở dừng ở trang 68 phải không nhỉ? Câu 158 à? 158 bắt đầu câu 158 nha. Tại sao giáo hội hội thánh được gọi là hiền thê của Đức Kitô? Hội thánh được gọi là hiền thê của Đức Kitô bởi vì chính Chúa đã xưng là hôn phu, đấng đã yêu thương hội thánh, đã kết ước với hội thánh bằng một giao ước vĩnh cửu. Người đã phó nộp mình vì hội thánh để thanh tẩy hội thánh bằng máu của người và thánh hóa hội thánh, làm cho hội thánh trở thành mẹ sinh ra tất cả con cái của Thiên Chúa. Nếu hai chữ thân thể cho thấy sự hợp nhất giữa đầu và các chi thể, thì hai chữ hôn thê làm nổi bật sự phân biệt giữa đôi bên trong quan hệ đối với nhau. Thư Ê-phê-sô chương 5 câu 26, anh em lấy thư Ê-phê-sô chương 5 câu 22, chương 5 từ câu 23 trở đi đó. Thánh Phao-lô nói về bầu nhiệm hội thánh trong tương quan về đời sống gia đình rất là hay. Rococo Gaefi. Rococo tức là Roma, Corinto đó. Gaefi Galat, sau Galat là thư Ê-phê-sô. Ê-phê-sô chương 5 câu 23 trở đi. Câu 25 này. Đúng rồi. Gia đình sống đạo là từ câu 21 này. Anh em đọc chung nhá. Vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng phục Chúa. Vì chồng là đầu của vợ, cũng như Đức Kitô là đầu của hội thánh. Chính người là đấng cứu chuộc hội thánh, thân thể của người. Và như hội thánh tùng phục Đức Kitô như thế nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự như vậy. Người làm chồng hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỉ ố, không nhân nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Hãy vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Đức Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh. Vì chúng ta là toàn bộ trong một thể của người. Sách Thánh có ghi chép rằng, chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Vậy mỗi người trong anh em yêu thương vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. Anh em đọc thấy hay không? Tại sao Chúa lại muốn dùng cái hình ảnh hôn thê vợ chồng để diễn tả tình yêu của Chúa Kitô với chúng ta, Hội Thánh tức là chúng ta đó. Bởi vì thưa anh em, trong tất cả các mối tương quan, trong tất cả các mối tương quan về mặt xã hội tính đó, thì tương quan vợ chồng là tương quan cao nhất. Bây giờ này, chúng ta thấy này, bạn hữu hả? Bạn hữu thì cũng chỉ là bạn thôi. Anh em ruột thịt thì cùng một dòng máu đó, nhưng mà lớn lên cũng sẽ tách rìa mỗi người một gia đình mà, đâu ở chung đâu, đúng không? Trong khi đó, vợ chồng hai người xét từ ban đầu là xa lạ, nhưng mà trong tình yêu thì hai người lại lấy nhau và trở nên một với nhau như một thân xác. Cho nên chồng hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương Hội Thánh, và chồng hãy yêu thương vợ như yêu thân thể mình. Tức là một khi cưới được vợ rồi thì hiểu đó rằng là người đó bây giờ là của mình, thuộc về mình và sống chết với mình. Cho nên tình yêu vợ chồng là một tình yêu gắn bó cao đẹp nhất, và cao đẹp đến nỗi gọi là trao thân cho nhau. Và Chúa Giêsu dùng hình ảnh đó để diễn tả về bí tích thể đó. Trong bí tích thánh thể, Chúa Giêsu trao thân cho chúng ta, đúng không? Đây, ghi chỗ chi tiết đây vào. Bí tích thánh thể là Chúa Giêsu trao thân mình Ngài cho chúng ta đó, và Ngài chúng ta trở nên một với Ngài đó, trở nên một với Ngài đó, và chúng ta mang lấy sự sống của Ngài, hơi thở của Ngài, tình yêu của Ngài, ân sủng của Ngài. Tình yêu vợ chồng là một tình yêu diễn tả tình yêu cao đẹp nhất, tức là cao nhất trong các mối tương quan xã hội tính, bởi vì đạt đến một cái level đó là hai trở nên một và trao thân cho nhau. Thì bây giờ Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh đó để diễn tả tình yêu của Ngài với chúng ta Hội Thánh, đó là Chúa cũng trao thân mình Ngài cho chúng ta. Không có tình yêu nào cao cả cho bằng tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Gioan chương 15 câu 13. Đấy. Không có tình yêu nào, ghi câu đó vô. Không có tình yêu nào cao cả cho bằng tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Gioan chương 15 câu 13. Cứ đọc đi đọc lại, nhắc đi nhắc lại mãi nó sẽ nhớ thôi nha. Phương pháp của chúng ta, đây, phương pháp của chúng ta học tiếng Anh và học cũng như học tất cả mọi sự, đó là nhai lại. Anh em thấy con trâu con bò không? Trâu bò nó ăn cỏ, ăn rất nhanh, ăn cho no xong tối về nó nhai lại, nhai lại. Đây là phương pháp học này nha, nhai đi nhai lại, đọc đi đọc lại, đọc rồi lại đọc tới đọc lui, chỉ học nhớ được thì thôi. Mà bây giờ trong cái nền văn minh họ gọi là recycle, tái chế, recycle. Đây, tái chế. Hả? Recycle, tái chế. Tái chế tức là nhai đi nhai lại, sử dụng lại thì nó sẽ nhớ lâu. Và hình ảnh mà hồi nãy nói đó là Chúa dùng hình ảnh vợ chồng phu phụ để nói về tình yêu cao đẹp của hai người hiến dâng cho nhau. Cho nên khi, và trong sự hiến dâng đó mới có chúng ta ở đây này, thấy chưa, mới có chúng ta ở đây. Cho nên cái tình yêu đó phải là gắn bó. Bây giờ hai người trẻ khi chưa lập gia đình, nam nữ, thì họ độc lập. Khi lập gia đình rồi, họ sống với nhau, xét ra bề ngoài không có gì thay đổi lắm, nhưng mà trong tâm thức đã thay đổi rất nhiều. Xưa nay anh là độc thân thì anh đi làm xong, tiền lương anh lãnh trọn gói, và anh đi làm xong anh có thể không về nhà ngay, có thể đi thêm với bạn đồng nghiệp một cuộc nhậu để cho nó xả stress, rồi về nhà mấy giờ cũng được và ân ngủ mấy giờ cũng được. Nhưng từ khi có vợ có con rồi thì bây giờ làm xong tiền lương phải đưa về để lo cho gia đình của mình, rồi làm xong không còn la cà nữa, phải chạy về với vợ với con ngay. Rồi bây giờ có muốn đi thì đi thì cũng phải có giới hạn. Nếu cô đi, nếu mà đi quá thì vợ ở nhà sẽ nhắc và anh sẽ phải về. Tức là xét về bề ngoài thì không có thay đổi, về experience, appearance, nhưng mà inside là bận tâm và lo lắng, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Và như vậy hai người đó sẽ gắn bó với nhau, sẽ gắn bó với nhau và đi cho hết hành trình của mình. Và như vậy, nếu như bạn trẻ nào cũng ý thức được rằng đó là một ơn gọi cao quý, thì họ sẽ phải chuẩn bị tâm thế cho thật tốt, tâm thế thật tốt. Bởi vì lúc đang yêu thì đẹp lắm thôi nhé, đẹp lắm, và mọi sự diễn ra mê ly lắm. Nhưng mà về sống chung với nhau không dễ đâu, không dễ. Phải là nhìn nhượng nhau và có khi phải chịu đựng nhau. Chịu đựng là khi yêu không thấy nhiều sự khác biệt lắm. Và bởi vì khi yêu thì là những cái đức tính tốt là phải được show ra ngoài, còn những cái mà xấu thì phải cất giấu đi. Nhưng mà khi về ở chung nhau rồi thì nó mới, những cái xấu nó mới, cái tốt thì bây giờ ông thấy nhiều cái xấu nó lộ ra nhiều hơn. Khi yêu đâu có biết là anh ngáy to đâu. Đấy, khi về ngủ với nhau, ở với nhau thì mới thấy rằng là ngáy to. Thế nên là nếu mà ai ngáy to phải đi tu là lợi đấy. ít nhất là không có làm khổ người khác. Nhưng mà khi mà đi tĩnh tâm mà lỡ hết phải chết chung phòng là hỏi kinh nghiệm trầm trên thì biết. Trên là có những ngày, có những đêm là phải xách dép bỏ chạy đến chỗ khác, tại vì nhiều trang ấy to quá muốn đưa. Đó là cái nature thôi, thì thực ra chẳng ai muốn điều đó, không là ai muốn điều đó, nhưng mà lỡ nó rơi vào mình thì cũng phải chịu thôi, tại vì lúc đang ngủ mà không ai để ý đâu. Cho nên đời sống gia đình phải hy sinh hơn rất là nhiều, hy sinh và trách nhiệm hơn rất là nhiều. Nếu như những người gặp gia đình họ nói là đi tu là phải hy sinh lắm, đúng không? Hy sinh lắm là không được, chúng này giờ giấc không được tự do này, giờ nào việc đó không được tự giờ giấc này, rồi giống như là không được tự do theo nghĩa là mình muốn đi ra ngoài là làm cốc cà phê hay là lái ride này kia là không được này, như vậy là mất tự do là khổ lắm. Hay là đi tu về gò bó lắm, gò bó. Thì xét một phương diện nào đó có thật, nhưng mà khi lập gia đình thì trách nhiệm nhiều lắm thưa anh em. Trách nhiệm là chúng ta phải lập gia đình là phải đi làm cày làm sao có đủ kinh tế để nuôi gia đình. Mà càng cày nhiều thì sao sức khỏe nó hao mòn, mà hao mòn rồi về lo cho gia đình nữa, rồi con cái nó ngoan thì chớ, mà con cái một hai đứa chứng chướng thôi là thấy là nhức đầu nhức cổ rồi. Mà con lúc đang nhỏ đó thì là chăm mệt, nhưng mà cái hạnh phúc thì nó lớn, bởi vì con có còn nhỏ, mà khi nó lớn là tuổi trưởng thành rồi đó, cha mẹ lại còn lo hơn nữa, lo lỡ con mình nó sa đà vào xì kê ma túy thì sao, lỡ nó bỏ nhà nó đi thì sao. Đấy, nhiều thứ lắm thưa anh em, nhiều thứ
nhiều thứ.
Thế thì không đơn giản chút nào, không đơn giản chút nào. Thế nên ở bởi vì có một điều, có một điều là chúng ta không chắc là khi sống đời sống gia đình có nhiều cái ngoại cảnh nó tác động và nó phát sinh không lường trước được chuyện gì cả, không lường trước chuyện gì cả. Chúng ta không dám chắc rằng là con chúng ta sinh ra có khỏe mạnh hay không, không dám chắc rằng là con sinh ra có bình thường hay không. Lỡ nó sinh ra nó mà bị bệnh thiểu năng ấy thôi là mệt rồi đó, mệt mệt nặng rồi, mệt nhẹ đâu. Thế thì trong cái đó ý đó chỉ hoàn toàn phó thác thôi. Cho nên trở lại kinh nghiệm hội thánh là hội thánh dùng Chúa dùng kinh nghiệm về sự gắn bó phu phụ phu thê, tức là mà gắn bó phu mà theo ý của Chúa là sự gì liên Chúa liên kết loài người không được phân ly, mà tức là gắn bó với nhau để Chúa muốn nói lên cái tình thương mà Chúa dành cho chúng ta cao quý như vậy đó. Đó là hội thánh, là hôn thê là vậy. Như vậy chúng ta là hiền thê của Đức Kitô ấy, chúng ta là hiền thê của Chúa Kitô. Hiền thê là gì? Hiền thê là vợ, hiền thê bạn trong cửa trong nhà đấy. Bạn ở nhà đó. Rồi, rồi tại sao hội thánh được gọi là đền thờ của Chúa Thánh Thần? Hội thánh được gọi là hội thánh được gọi thế bởi vì Chúa Thánh Thần ngự trong thân thể là hội thánh, trong đầu và trong các chi thể của hội thánh. Ngài đã xây dựng hội thánh trong đức mến nhờ lời Chúa, các bí tích, các nhân đức và các đặc sủng. Nhưng mà là hội thánh là đền thờ của Chúa Thánh Thần vì là Chúa Thánh Thần ngự trong thân thể của hội thánh, tức là Chúa Thánh Thần ngự trong chúng ta đây này, Chúa Thánh Thần ngự trong chúng ta, trong tâm hồn chúng ta. Và Chúa Thánh Thần là mối dây liên kết để liên kết hội thánh hoàn vũ với nhau. Cái mà làm cho hội thánh trở nên mạnh mẽ duy nhất, tức là không phân biệt màu da, không phân biệt sắc tộc, không phân biệt chủng tộc, mà trong một đức tin và lòng đến gắn kết với nhau. Đấy, bây giờ nói gì ở nước ngoài, bây giờ nói trong dân tộc Việt Nam chúng ta, anh em dân tộc Kinh này, Duyệt bên Ba Na, Khánh bên cửa họ, nếu bây giờ chúng ta trong Chúa Giêsu là chúng ta thân thiết anh em với nhau. Còn đặt giả sử nếu các Khánh với Duyệt không có tin đạo Chúa, đâu ngồi đây và trở thành người xa lạ, chúng ta cũng chẳng biết anh em là ai, đúng không? Thì cái mối dây liên kết đó là chân thật, chân thật liên kết chúng ta nên một và trở nên một thành phần. Cho nên linh hồn tương quan với chi thể thế nào thì Chúa Thánh Thần cũng như thế đối với các chi thể của Đức Kitô, đối với thân thể của Đức Kitô là thánh. Thánh Augustino nói vậy. Đặc sủng là gì? Đặc sủng là những ân huệ đặc biệt của Chúa Thánh Thần được ban tặng cho một số người vì lợi ích của con người, vì những nhu cầu của thế giới, và đặc biệt là để xây dựng hội thánh. Chỉ có huấn quyền của hội thánh mới có thẩm quyền nhận định các đặc sủng. Đặc sủng là một điều đặc biệt. Bây giờ chúng ta hay thường nói là món ăn đặc sản. Ở Hà Tĩnh có món đặc sản gì? Nào, ở Nghệ An có đặc sản gì? Đấy, ở Huế có đặc sản gì? Bún bò Huế, bánh sứ. Bảo Lộc có đặc sản gì? Ba Na có đặc sản gì? Rượu cần ngon lắm anh em, uống vô là say lắc lư đấy. Đặc sản là một ơn quên đặc sủng là đặc sủng là một ơn đặc biệt mà Chúa ban cho từng người vì lợi ích chung của cộng đoàn. Bây giờ mỗi một dòng tu có một đặc sủng. Đặc sủng của dòng tu thế đó là rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, chọn người nghèo làm ưu tiên. Vì câu đó vô em, đặc sủng dòng tu thế là rao giảng tin mừng cho người nghèo khó. ưu tiên chọn người nghèo. Cho nên nhiều khi ở trong nhà giàu mà không biết, không phân biệt được đặc sủng và lãnh đạo đâu nhá. Đặc sủng là gì, lãnh đạo là gì, không phân biệt được đâu nhá. Đây là chúng ta sẽ học này. Đặc sủng của dòng chúng thế đó là rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, ưu tiên chọn người nghèo. Mở ngoặc kép: thần khí Chúa ngự trên tôi. Thần khí Chúa ngự trên tôi. Người đã sức dầu tấn phong tôi. Thần khí Chúa ngự trên tôi. Người đã sức dầu tấn phong tôi. Phải sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó. Sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó. Đó là đặc sử dụng như thế đó. Đóng ngoặc kép, mở ngoặc đơn. Luca chương 4 câu 18. Câu này theo thuộc lòng, gắt gọi là khắc cốt ghi tâm. Luca chương 4 câu 18. Thần khí Chúa ngự trên tôi, người đã sức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó. Đó là đặc sản gần như thế đó. Còn trong đời sống hội thánh thì Chúa ban cho người muốn đặc sủng, có người thì được nói ơn nói tiếng lạ, có người ơn nói tiên tri, có người ơn chữa bệnh, có người ơn rao giảng, có người ơn thầy dạy. Mỗi người đều có một đặc sủng vì lợi ích chung, và đặc sủng này này phải được dùng trong sự hợp nhất và liên kết xây dựng hội thánh, chứ không phải là có đặc sủng rồi bắt đầu gầy dựng lên theo kiểu là phe nhóm, rồi lúc đó làm cho mình nổi lên và như vậy gây một cái sự xáo trộn trong hội thánh, là cái đó là đặc sủng, đó là sai sai này, không được, không được. Đặc sủng anh em thấy như cha Pio năm dấu, đặc sủng là được ngài nhìn thấy tâm hồn người ta, thấy tâm hồn người ta, tức là có những ngài đang ngồi đây này mà ngài thấy là có một người đang ở Nghệ An, đang có một lương tâm, đang muốn đến gặp cha để xin tội, đang trên xe đi vào, biết vậy cũng là ớn. Ấy, biết vậy đó. Đặc sủng thánh thánh Gerardo Marcella của dòng mình có đặc sủng đó, ngài cũng có nhìn thấu tâm hồn người ta, và ngài được thánh Alfonso giao cho làm linh hướng cho các nữ tu mà. Gerardo Marcella. Tức là mỗi một vị thánh có một cái nét riêng. Mẹ Teresa Calcutta, đặc sủng của mẹ đó là bác ái chăm sóc nghèo trong những người bệnh trăng. Mỗi người có một đặc sủng như thế. Thánh Maria Faustina, đặc sủng là gì? Đúng, quảng bá lòng thương xót của Chúa. Đấy, chúng ta xin với Chúa cho chúng ta lòng yêu mến Chúa thế đã, yêu mến lời Chúa thế đã, còn đặc sủng tương đương. Đấy, chứ mà đặc chờ đặc sủng đến sớm quá thì tu không được. Thiệt đâu, thiệt. Thiệt. Tại vì là bây giờ đặc sủng đến là đặc sủng đến là thường đi theo những cái gọi là cái lạ, những điều lạ. Mà khi chúng ta ở với trong nhau đây này mà xuất hiện một anh mà nó làm những điều lạ lạ thôi là thấy là sai. 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 Là thấy vất vả lắm rồi, vất vả cho các nhà đào tạo. Lúc đó là phải biện phân thần khí em. Biện phân thần khí. Cho nên này, cho nên bây giờ không mong điều gì đâu. Chú nói, anh em thấy cuộc đối thoại với ông Abraham và nhà phú hộ giàu có chưa? Ở dưới hỏa ngục, ông phú hộ nói rằng là xin tổ phụ Abraham cho Lazaro nhỏ chấm một giọt nước nhỏ vào lưỡi con để con đỡ nóng. tại sao ông xin xô nước tạt xuống đi đâu cả như người khác được hưởng vậy? Này xuống hầm ngục mà vẫn còn keo, tức là chỉ hưởng một mình thôi đúng không? Xong nói cho xin do hồ cá nước đổ xuống, hơi đổ xuống cho cho mát, không những con mà cả những người khác nữa, mà xin mỗi là cho rồi chúng đọt nước bỏ trôi lưỡi con nữa. Rồi ông nói sao? À, xin cho con về để con nói với những anh em của con, để cho họ biết người chết về nó sẽ tin, là họ biết, để họ biết sống cho ăn ngay ở lành, cho đừng có sống như keo trên với con nữa để họ chết. Abraham nói rằng đã có các ngôn sứ và các tiên tri rồi và nói rồi mà họ không chịu nghe, bây giờ có người chết sống lại họ cũng chẳng nghe đâu. Mà các tiên ngôn sứ hay các tiên tri đó thì đã nói tất cả trong Kinh Thánh hết rồi. Đây là mặc khải cuối cùng và mặc khải tròn đầy. Cho nên khi chúng ta nghe ở chỗ nào hay là ai đó mà nói rằng là con được thị kiến, Chúa cho thấy cái này, Chúa cho thấy cái kia, rồi con được Đức Mẹ nói cho con điều này, nói cho con điều kia, xin hãy cẩn thận, đừng vội anh em, đừng vội. Không dễ dàng, không dễ dàng mà Chúa với Đức Mẹ lại tỏ mình ra này. Nếu tỏ mình ra là đây này, cần đọc và nuốt cho thật kỹ thì tất cả mọi chuyện đều cầm đài, cầm đài hết. Còn bây giờ anh em thấy phương tiện truyền thông nữa, đùng cái chụp chân hình Đức Mẹ hiện ra trên mây này, Chúa hiện ra trên mây này, rồi tiếng lạ nói thế này, rồi người khóc cái ai ơi, là câu view anh em, câu view bây giờ là YouTuber mà câu view để lấy tiền. Cho nên thấy những hiện tượng lạ như vậy, đừng vội tin và đừng sao xuyến. Hôm mà mới corona xảy ra đó thì nó làm cái video là quỷ Satan lên lau nóc đền thờ đó, đền thờ mà nó gửi đi khắp nơi thì dân Việt Nam mình hoang mang lắm, sợ lắm. Và có anh ở Sài Gòn, anh ân nhân của mình, nó gửi ra cho anh qua Zalo, nó chà chà cha xem để cha nói cho con lời, con là con khiếp lắm rồi đó. Xem xong rồi đấy, anh ơi lừa rồi, lừa rồi. Satan nào không có, đây là lừa. Đang lúc mà cả thế giới đang hoang mang thì nó gieo thêm cái gọi là hoang mang thôi, chứ cái này có Satan nào mà là hiện hình một cách giữa ban ngày mà leo nóc đền thờ và chạy được ra như vậy đâu, có đâu, không có đâu. Satan nó còn khôn gấp triệu mình, nhưng nó phô trương kiểu đó đâu, không kiểu đó. Nói xong anh giảng lại còn yên tâm. Đấy, cho nên đức tin là vậy đó anh em, đức tin là vậy, phải xác tín một cách mạnh mẽ, chứ đừng có để những tin này hay đồn kia làm chúng ta bị lung lay. Rồi, Hội Thánh Duy Nhất Thánh Thiện Công Giáo và Tông Truyền, cái mục này là mục phải quan trọng này, để ý này, cái mục này là mục quan trọng này. Bốn cái đặc tính của Hội Thánh này: Hội Thánh Duy Nhất Thánh Thiện Công Giáo và Tông Truyền. Hội Thánh có mấy đặc tính? Bốn. Năm, đúng rồi. Sách Giáo Lý thì nói bốn, mà Hội Thánh Đức Thánh Cha Bio thêm một cái nữa là năm. Thứ nhất là Duy Nhất, thứ hai là Thánh Thiện, thứ ba là Công Giáo, thứ bốn, thứ năm là đúng rồi, thì đạo. Đó, đặc tính của Hội Thánh rồi. Các chú sẵn sàng từ đầu không? Hôm có một chú về rồi, chú nói khiếp quá chẳng, hỏi sao? Nếu mà bây giờ mà họ đến họ cắt da cắt thịt còn chơi là còn về để con tu nữa. Sau đó về thật. Khiếp quá, khiếp, sợ. Tại sao Hội Thánh có đặc tính duy nhất? Hội Thánh là duy nhất vì Hội Thánh có nguồn gốc và khuôn mẫu là sự duy nhất của một Thiên Chúa trong ba ngôi, có đấng sáng lập và làm đầu của Đức Giêsu Kitô, đấng quy tụ mọi dân tộc trong sự duy nhất của một thân thể, có Chúa Thánh Thần như linh hồn, đấng hợp nhất tất cả các tín hữu vào sự hiệp thông trong Đức Kitô. Hội Thánh có một đức tin duy nhất, một đời sống bí tích duy nhất và một chuỗi kế nhiệm các tông đồ duy nhất, cùng một hy vọng chung và cùng một đức mến. Đây, Cái chỗ này là cái chỗ mà nói lên sự hiệp nhất trong hội thánh đấy thưa anh em này. Khi cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong hội thánh là cầu nguyện cho những điều này này. Đó là có cùng một đức tin duy nhất, một bí tích duy nhất, một vị kế nhiệm tông truyền duy nhất và cùng một hy vọng và một đức mến duy nhất. Là cầu nguyện cho cái này đây này. Chứ còn mà khác biệt thì khác nhiều lắm. Khác dân tộc này, khác chủng tộc này, khác màu da này, khác ý thức hệ này, khác nhiều lắm. Nhưng mà cầu nguyện cho việc duy nhất là những điểm này là trong Chúa Giêsu. Nếu khi phải ra cái câu là hội thánh có những đặc tính nào thì anh em vẫn trả lời hội thánh có bốn đặc tính: duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Nếu anh em muốn nói đặc tính thứ năm thì anh em phải giải thích cho thật kỹ. Anh em nói là Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã có lần nói rằng hội thánh có năm đặc tính. Đặc tính thứ năm đó là tử đạo, bởi vì Chúa Giêsu là vị tử đạo đầu tiên, và sau đó các thánh tông đồ đều tử đạo hết ngoài thánh Gioan. Rồi xong bao nhiêu các vị tử đạo và hội thánh dường như giáo hội mẹ Roma chịu 300 năm từ vị đạo, giáo hội Việt Nam cũng 300 năm đầu từ vị đạo, các giáo hội đều khởi đầu với việc tử đạo. Thì anh em giải thích như thế thì nó phải làm tiền. Chứ còn nếu mà anh em mà chỉ nói là tử đạo không thì người cháu nói chú này lại thêm vô bằng. Nhưng mà khi chúng nói là chúng ta phải giải thích dẫn chứng là chỗ này là hiểu biết này, có hiểu biết và sẽ được điểm cộng đấy. Giáo hội mẹ Roma chịu tử vì đạo 300 năm. Đúng không? Giáo hội Việt Nam chúng ta cũng bị bách hại 300 năm. Giáo hội Hàn Quốc cũng bị bách hại. Giáo hội Trung Quốc bị bách hại, cho tới bây giờ vẫn còn bị. Giáo hội hầm trú đó. Và bây giờ khắp nơi trên thế giới, ở Trung Đông như ở Châu Phi vẫn còn bị bách hại. Giống như là cái gì đó, nhà nước Hồi giáo IS đó vẫn còn bách hại đạo đó. Đó là mà cho nên chính vì thế hội thánh được gọi là đặc tính thứ năm, gọi là tử đạo. Chúa Giêsu là tử đạo đầu tiên. Thánh phó tế Stefano hôm qua hôm nay đều nói về Stefano đúng không? Giáo hội tin khởi, ngay khi giáo hội tin khởi đã gặp phải tử đạo. Đó, hội thánh duy nhất. Thứ hai, hội thánh duy nhất của Đức Kitô tồn tại ở đâu? Câu 162. Với tính cách là một cộng đoàn được thiết lập và tổ chức ở trần gian, hội thánh duy nhất của Đức Kitô tồn tại, gọi là subsisted in, tồn tại trong hội thánh công giáo, được điều hành do vị kế nhiệm thánh Phêrô và do các giám mục hiệp thông với ngài. Chỉ nhờ hội thánh này người ta mới có thể nhận được cách đầy đủ các phương tiện cứu độ. Cho nên chỉ nhờ hội thánh chúng ta mới nhận được đầy đủ các phương tiện cứu độ. Vì Chúa đã trao phó tất cả những gì thiện hảo của giao ước mới cho tông đồ đoàn duy nhất có thánh Phêrô đứng đầu. Chỉ hội thánh người ta mới có thể nhận được đầy đủ các phương tiện cứu độ. Các phương tiện cứu độ đó là các bí tích này, đúng không? Các bí tích là các phương tiện cứu độ đầu tiên. Các bí tích ạ. Các bí tích là các phương tiện cứu độ đầu tiên. Ơn Chúa Thánh Thần. Mấy ơn Chúa Thánh Thần? Mấy bí tích? Đấy. Lời Chúa này. Lời Chúa. Lời Chúa, nhờ tin vào Chúa mà chúng ta, nhờ lời Chúa mà chúng ta được cứu độ đó. Đức tin này, đức cậy này, đức mến này. Cho nên các bí tích này, ơn Chúa Thần này, lời Chúa này, đức tin, đức cậy, đức mến này. Cho nên thánh Phêrô nói trong sách Công vụ Tông đồ là ở dưới tầng trời này không có danh nào đem lại cho chúng ta ơn cứu độ ngoài danh Đức Giêsu Kitô. Công vụ chương 4. Ở dưới tầng trời này không có danh nào đem lại ơn cứu độ cho chúng ta ngoài danh Đức Giêsu Kitô. Đó là lời rao giảng tin khởi đó, kerygma đó. Ở dưới tầng trời này không có danh nào đem lại ơn cứu độ cho chúng ta ngoài danh Đức Giêsu Kitô. Cho nên ở chỗ này sách Hội Thánh không nói là ở ngoài Hội Thánh không có ơn cứu độ, không có nói cái đó, mà chỉ nói rằng là chỉ nhờ Hội Thánh này người ta mới có thể nhận được cách đầy đủ các phương tiện ơn cứu độ. Tức là ở trong Hội Thánh được cứu một cách toàn thể là được cứu ở trong Hội Thánh. Cho nên đây, tại sao anh em tin lành lại đọc Kinh Thánh mà đọc mỗi nhà thờ giải thích một cách khác nhau, trong khi đó Hội Thánh khắp Nam Châu rất rộng lớn nhưng chỉ có một cách hiểu duy nhất? Điều đó cho thấy rằng là phải được đọc và hiểu Kinh Thánh trong Hội Thánh mới là có giá trị nha. Tức là phải được đọc trong, hiểu trong cái hướng dẫn của Hội Thánh về việc giải thích Thánh Kinh. Hội Thánh có các nguyên tắc về mặt giải thích Thánh Kinh. Ví dụ như là đọc một bản văn Kinh Thánh phải có những đủ yếu tố này. Thứ nhất là nghĩa văn tự. Nghĩa thứ nhất là nghĩa văn tự, the meaning in the text, nghĩa văn tự. Thứ hai là nghĩa luân lý. Thứ ba là nghĩa về đức tin. Và thứ bốn là đọc bản văn trong ngữ cảnh của chúng ta ngày hôm nay, tức là lời Chúa muốn nói chúng ta phải làm gì. Nghĩa văn tự lịch sử tức là kể lại câu chuyện của ngày xưa. Ví dụ anh em lấy Tin Mừng Gioan chương 6 mà hôm qua hôm nay người đọc á, kể về bài giảng của Chúa Giêsu về diễn từ về bánh hàng sống, đúng không? Hàng sống. Nghĩa văn tự đó, the meaning in the text, đó là kể lại câu chuyện của Giêsu giảng ngày xưa cho người Do Thái. Bây giờ nghĩa phải tin của chúng ta, nghĩa đức tin đó, đó là Chúa Giêsu giảng về manna nhưng mà nói về bánh hàng xóm, Chúa Giêsu thánh thể, đó là điều chúng ta phải tin. Rồi điều chúng ta phải sống đó là Chúa Giêsu thánh thể, rồi bây giờ chúng ta phải sống và yêu mến Chúa Giêsu thánh thể như thế nào trong chúng ta ngày hôm nay. Tin rồi bây giờ sống có yêu mến Chúa Giêsu thánh thể không, có năng đi lễ không? Đặt giả thiết là chúng ta là đi tu cho nên ngày nào cũng được đi lễ một cách sốt sắng, đúng không? Bây giờ nhân dân ở ngoài phải trăm công ngàn việc, phải đi làm, đâu có lúc nào cũng đi lễ, ngày nào cũng đi lễ được. Hay có những người vì hoàn cảnh muốn mà không đi được, còn có những người không muốn đi, mà cái người không đi là nhiều hơn, không nhiều hơn, nhiều hơn. Đó, chúng ta thấy nhà thờ đó ngày lễ chủ nhật là đông lắm, đúng không? Còn ngày thường đâu có người nhiều đâu. Nếu mà giữ đạo mà nói là đi lễ ngày chủ nhật không thế đó, thì cái đó là cái tối thiểu nhất, giá bé nhất. Tại vì chúng ta không ăn là chết. Hàng ngày này, hàng ngày chúng ta không ăn là chết, không thở là chết chắc, không uống là cũng đã chết. Thì đời sống vật chất mà chúng ta không ăn là một tháng là chết, không uống 10 ngày là chết, không thở 5 phút là chết. Đời sống thiêng liêng một tuần đi lễ một bữa, đó là tối thiểu để sống vật vã thôi, vật vờ thôi, vân 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 vân. Còn để sống sung mãn là ngày nào cũng phải đi, ngày nào cũng phải đi, ngày nào cũng phải đi, rồi phải cầu nguyện linh lỉ sáng tiết chiều tối, rồi xong đó rồi mới sống một cái sung mãn với hạnh phúc, phép đi mới vui được. Bởi vì chúng ta phải cần được nạp năng lượng thần lương mà, thần linh. Bởi vì con người chúng ta có hai thực thể là thể xác và linh hồn. Cho nên Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô rằng là thể xác thì hăng hái mà tinh thần thì yếu nhược, yếu nhược. Bởi vì tinh thần đâu có được nạp nhiều đâu, tinh thần đâu được nạp nhiều đâu. Cho nên là thể xác thì hăng hái là một ngày ăn ba bữa, cho nên là chạy rật rật, nhưng mà tinh thần thì yếu nhược, cho nên tinh thần đâu được ăn, đâu được bồi dưỡng đâu. Đó là chưa kể từ nhỏ đến lớp 12 được học giáo lý bao đồng, vô đại học rồi không được học giáo lý nữa, mà không siêng năng đi nhà thờ, mà chỉ học ở đại học không thôi, thì cái giáo lý mà anh em ở 12 đó trôi hết, theo ủi hết, chỉ giữ lại một đời sống đức tin le lét, tức là đọc kinh hàng ngày thôi, còn lại là trôi, đúng không? Đây vô đây dạy giáo lý mà là thấy thấy chưa? Chứ còn đó là cái là thực tại của đời sống những người trẻ đó. Đó là chưa kể những người trẻ có những bạn đi học từ nhỏ đến lớp 12 học giáo lý rất giỏi, nhưng mà khi đến vô đại học không được học giáo lý và xa nhà thờ và bắt đầu học chủ nghĩa Mác Lênin và bị cuốn theo và khủng hoảng đức tin. Khủng hoảng đức tin có không? Có không? Có. May là vô đây sớm không buồn bã đúng không? Đấy, khủng hoảng đức tin. Thao Quỳnh vẫn còn nhớ những pha đi bóng lên lớp không? Đấy, không phải đức tin. Có kinh nghiệm, anh thấy các bạn của mình, em út của mình có mà. Cho nên cần phải nuôi dưỡng về mặt giáo lý. Rồi, tôi tiếp tục nha. Phải nhìn các người Kitô hữu không thuộc về Công giáo như thế nào. Đây, trước đây là nói về Hội Thánh Công giáo, bây giờ phải nhìn các người Kitô hữu không thuộc Công giáo như thế nào. Trong các giáo hội và các công đoàn giáo hội đã tách rời khỏi sự hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh Công giáo, cũng có nhiều yếu tố thánh hóa và chân lý. À, như vậy là trong chính thống giáo là Anh giáo Tin lành cũng có nhiều yếu tố thánh hóa và chân lý. Tất cả các yếu tố này xuất phát từ Đức Kitô và đều hướng đến sự hợp nhất Công giáo. Các thành viên của các giáo hội và các công đoàn này được liên kết với Đức Kitô nhờ bí tích rửa tội. Vì vậy chúng ta nhìn nhận họ là anh em, không có loại trừ nhé, không có loại trừ mà là anh em. Cho nên khi học như vậy thì chúng ta cũng có nhìn mở ra hơn, chứ gặp anh em đừng có xung khắc mà là đón nhận. Ở bên trường anh học ở bên Úc thì có linh mục chính thống giáo dạy học, mà linh mục chính thống giáo dạy học, và có khi ông còn làm trưởng khoa, rồi bà vợ cũng linh mục luôn, đeo của cô luôn. Bà vợ hình như dạy chỗ khác. Đây, hai vợ chồng là linh mục hết, cũng hơi kẹt kẹt nhỉ. Đấy. Dạ, rồi trong giờ học cũng có những anh em chính thống giáo, có anh em anh giáo cũng có học chung. Thế là mấy anh chính thống giáo, mấy chính thống giáo Ukraine lắm. À, nhưng mà cả những người có gia đình và cả những người đang độc thân học thực tế, chính thống giáo đó học đến phó tế rồi thì lấy vợ cái đã. Lấy vợ cái đã. Rồi rồi sau đó mới chuyển chức linh mục. Còn thầy nào không lấy vợ thì có cơ hội được làm giám mục lớn hơn. Tại vì giám mục thì không được lấy vợ. Cho nên bên Canada các cha dòng mình bên Ukraine, các cha dòng mình hay bị bốc làm giám mục cho anh em chính thống giáo. Được, tại vì chính thống giáo với hội giáo hội Roma hiệp nhất tức là tùng phục Đức Giáo Hoàng, cho nên mà giám mục của Ukraine của chính thống giáo đội mũ đẹp, mũ phẩm phục, mũ và áo sặc sỡ lắm, áo đẹp. Thì nhiều cha giàu chú thế mình của bên Ukraine được chọn làm giám mục cho anh em chính thống giáo, vì dòng thì không có lập gia đình, mà giám mục là điều kiện là phải độc thân chứ không được lập gia đình. Đấy, cho nên các cha mình đi học bên Roma đó, mà học với anh em chính thống giáo, thế là cuối tuần là các thầy các cha anh em chính giáo có bạn gái đến hẹn hò đi chơi. À, về mặt lý tích thì khá giống nhau. Nhưng mà làm nghi thức trang trọng và kỹ hơn.
Sông hương hả? Sông hương hả?
Để mới tiêu hồ. Lấy lâu. Rồi chính thống giáo đó là ngày lễ Chúa hiển linh, là ngày lễ Giáng sinh, lễ hiển linh, tức là Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại. Lễ đó là trọng thể với là lễ Giáng sinh của chính thống giáo. Với là Chúa tỏ mình ra. Còn lễ Giáng sinh chỉ trong người cho người Do Thái thôi. Nên lúc đi học đó là hay lắm, tức là có gặp được anh em chính thống giáo, có gặp anh em anh giáo, có tin lành. Bên Tây á, nhiều các tôn giáo, nhiều nhà thờ lắm, cho nên cái sự họ nói rằng là trước đây 50-70 năm thì họ cũng đối đầu như bên Việt Nam mình bây giờ, nhưng bây giờ cái phát hội phát triển, bây giờ hòa hợp với nhau dễ hơn. Còn bây giờ mình vẫn còn hay, mình về giới trí thức thì cũng mở ra, nhưng mà bình mặt bằng chung vẫn còn nhiều xung khắc. Có đây, nó thuộc về cái văn hóa nữa.
Như nhà thờ
thì nếu mà phải để ý đối với anh em tin lành thì không có thánh giá, có thánh giá mà không có thượng ảnh. Đối với anh giáo thì khó phân biệt, tại vì nhà thánh giáo nhà thờ mình tương giống nhau. Ở bên Melbourne đó, ngày thứ sáu tuần thánh đi đạo thánh giá đại kết, bắt đầu tại nhà thờ chính tòa công giáo, mà chính tòa công giáo là nhà thờ chính tòa cũ ngày xưa là ngay trung tâm thành phố, rồi đi di chuyển qua một chặng đường, tức là đi nhà thờ đi đạo thánh giá 4 tiếng đồng hồ, tức là đi xung quanh thành phố, mà vác thánh giá đi xung quanh thành phố mà đi vui lắm, đi từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều mới xong. Cứ không đi hết chặng này qua chặng khác, chuẩn bị nước và trên tay là để uống rồi, là cứ đến từ nhà thờ công giáo qua nhà thờ tin lành, qua nhà thờ anh giáo, qua nhà thờ công giáo, qua nhà thờ tin lành, và kết thúc tại nhà thờ anh giáo, kết thúc và phân lành chung. Đó, gọi là đi đạo thánh giá đại kết, ecumenical station cross, ecumenical. Thánh giá đại kết. Đấy, chúng ta trong một cái giáo hội ở đây thì khi chúng ta nghe vấn đề tu tác là rất là nghiêm chỉnh, thì khi mà nghe việc ở bên Roma các anh em chính thống giáo đi học vào cuối tuần có vợ hay là bạn gái trở đi chơi thì tức cười không? Thì đó, bây giờ cái chọc nhau là ai muốn qua chính thống giáo không hay không?
Vâng, trung thành với công giáo.
Làm thế nào để dẫn thân cho sự hợp nhất giữa các Kitô hữu? Cái này đây, làm thế nào để dẫn thân cho sự hợp nhất các Kitô hữu này, nói đến chỗ này này này, lòng khao khát muốn tái hợp sự hợp nhất giữa tất cả các Kitô hữu là một hồng ân của Đức Kitô và là một lời kêu gọi của Chúa Thánh Thần. Khao khát này liên quan đến toàn thể hội thánh và được thực hiện bằng việc sám hối tận đáy lòng, cầu nguyện, hiểu biết nhau với tình anh em và đối thoại thần học. Đây là một khao khát của Chúa Kitô và khao khát của Chúa Thánh Thần. Nhưng mà anh em thấy không? Rất là khó, rất là khó. Bởi vì khi mà đã tách ra rồi thì bây giờ ai cũng có cái chứng kiến của mình và ai cũng bảo vệ cho cái hội thánh của mình. Cho nên bây giờ mà nói hợp nhất theo nghĩa là trở nên một là hơi khó đó. Chỉ có điều là cầu nguyện cho hợp nhất các cơ hữu, và anh em thấy Đức Thánh Cha vẫn cổ võ hàng năm vẫn có những cái cuộc gặp gỡ sự hợp nhất giữa các tôn giáo, là Đức Thánh Cha mời về ICC để cầu nguyện đó, thì có các tôn giáo về để cầu nguyện. Thì đó là nỗ lực hội thánh. Ở đây có nói việc là cần phải sám hối tận lòng. Thì trong lịch sử hội thánh đó là năm 1054 là chính thống giáo tách ra. Năm 1054 là chính thống giáo ly khai đó. Trong lịch sử gọi là Great Schism, tức là một cuộc ly khai rất là lớn lớn. Năm 1054 là anh em chính thức giáo ly khai. Xong rồi đến anh giáo ly khai vua Henry Lệ Bác năm 1500 bao nhiêu nhỉ? 17 không? 17 không? Hả? Tin lành là phát xuất từ như này, là mục sư Luther King, Luther, ngài nguyên thủy là linh mục người Đức. Lúc đó ngài phản đối những cái luận, ngài viết ra bao nhiêu cái luận điểm đó để phản đối trong cái đời sống hội thánh, chẳng hạn như là việc xin ân bằng ân nhân đấy, cấp bằng ân nhân theo nghĩa là ai được ví dụ xin lễ béo hay gì thì được đặt ân nhiều hơn đó, ví dụ vậy. Tức là nhiều cái vấn nạn trong hội thánh mà ngài đi đến phản đối, thì cái phản đối ban đầu cũng đúng thôi, nhưng mà sau đi quá đến mức gọi là tự tách mình ra mà không tuân phục Đức Giáo Hoàng nữa, thì nó gây ra cái làn sóng là đi theo và tách ra khỏi anh em tin lành, gọi là Protestant, thể phản tin lành. Còn anh giáo đó là vua Henry Đệ Bát, ông có vợ rồi, nhưng mà ông là người Công giáo mà ông đứng đầu một đất nước. Bây giờ ông lại lấy thêm một người nữa là Elizabeth, lấy thêm một người nữa, thì hai người phản đối ông, đó là tổng giám mục John Fisher và thủ tướng Thomas More. Hai người phản đối ông không được làm việc đó, nhưng mà ông vẫn khăng khăng ông làm. Rồi ông tách anh giáo ra khỏi Roma và ông cho xử trảm hai người là thánh giám mục John Fisher và Thomas More, hai thánh tử đạo đó trong Công giáo mình. John Fisher và Thomas More. Thomas More là thủ tướng, còn John Fisher là tổng giám mục. Hai người bị vua Henry Đệ Bát chém đầu và ông tách ra khỏi Công giáo, nên bây giờ có anh giáo là vậy. Thì lịch sử đó là những cái nút đau thương của Hội Thánh, mà đó là những vết thương của thế thân mình Jesus. Anh em đọc tin ở thân xót không? Về đọc đến cái phần mà anh em đi giáo đi khai không? Chỗ đó nói rằng là làm cho trái tim cha đau đớn nhất hay vì cái sự đi khai đó. Thì chúng ta cầu nguyện cho sự hiện diện của Hội Thánh. Và bây giờ chỉ có tiến tới một cái sự hợp nhất, đó là trong cầu nguyện hiểu biết nhau với tình anh em và đối thoại thần học. Đối thoại thần học á, cho nên có những tổ chức những cái seminar của các nhà thần học, của anh giáo, công giáo và tin lành để đối thoại theo nghĩa là hiểu biết lẫn nhau và không đi ra ngoài cái phạm vi đức tin của mức độ, không bị dẫn đi sai lầm. Còn có cái chung đó là bí tích trừ tội và bí tích trừ tội và Chúa Kitô. Thì cho nên bên anh giáo hay là bên một số chi nhánh bên tin lành mà trở lại đạo Công giáo là không cần phải rửa tội lại đâu. Nhưng mà để cho yên tâm thì rửa tội lại cũng được, không vấn đề gì. Hồi ấy học đại học có một cô bạn nữ lấy một người Philippines, xong rồi anh đó là bên tin lành, xong rồi để cho chắc ăn thì rửa tội lại, là cha tin lành, rửa tội cha tin lành của mình không, rửa tội. Xong anh cũng tham dự trong cái buổi rửa tội đó, và xong rửa tội xong thì họ vui lắm. Thì nó rửa tội đó là về phương diện mục vụ để cho gia đình mọi người yên tâm, còn bên vũ độ thì đã được rửa tội rồi. Hội Thánh có đặc tính là thánh thiện theo nghĩa nào? Đây, để nói sự sánh thiện của Hội Thánh đây. Hội Thánh thánh thiện vì Thiên Chúa Chi Thánh là nguồn gốc của Hội Thánh. Đức Kitô đã hiến mình vì Hội Thánh để thánh hóa Hội Thánh và làm cho Hội Thánh có khả năng thánh hóa. Chúa Thánh Thần ban cho sức sống cho Hội Thánh bằng tình yêu. Trong Hội Thánh có tất cả các phương tiện cứu độ. Đấy, chỗ này là chỗ hay nha. Trong Hội Thánh có tất cả các phương tiện cứu độ. Sự thánh thiện là ơn gọi của từng người trong Hội Thánh và là mục đích của mọi hoạt động của Hội Thánh. Trong Hội Thánh có Đức Trinh Nữ Maria, vô vàn và vô vàn vô số vị thánh là gương mẫu và là những đấng truyền cầu cho Hội Thánh. Sự thánh thiện của Hội Thánh là suối nguồn cho sự thánh hóa các con cái mình, là những người trên trần gian này đều tự nhận mình là những kẻ tội lỗi và luôn cần sám hối và thanh tẩy. Như vậy Hội Thánh thánh thiện có nghĩa là Chúa là đấng thánh, Chúa là đấng thánh là đầu, Chúa là thánh, và Hội Thánh thuộc về Chúa, cho nên Hội Thánh là gọi là thánh. Rồi trong đó có Đức Mẹ, trong đó có muôn vàn các thánh, trong đó có các đủ các phương tiện để được cứu độ, cho nên Hội Thánh thì gọi là thánh. Mặc dù trong con người của Hội Thánh, trong thân mình của Thánh đầy các tội nhân, cho nên cần một tâm thành là sám hối và xin thanh tẩy. Thanh tẩy bằng nước và thần khí là bí tích trừ tội, và thanh tẩy bằng bí tích giao hòa, và thanh tẩy bằng bí tích thánh thể. Đó là các phương tiện để cứu độ đó nha. Thanh tẩy bằng đọc lời Chúa, và đừng quên, đừng quên. Đây là cái mà hay bị lãng quên nhất, hay lãng quên nhất. Đó là có sách Kinh Thánh mà không bao giờ đọc. Tại sao Hội Thánh được gọi là Công giáo? Đây, bây giờ nói về các đặc tính Hội Thánh đây. Hội Thánh có đặc tính là Công giáo, nghĩa là phổ quát. Vì Đức Kitô hiện diện trong Hội Thánh, ở đâu có Đức Kitô Giêsu, ở đó có Hội Thánh Công giáo. Đây, cho nên ở đâu có tin mừng được quan báo thì ở đó có Hội Thánh Công giáo. Ở đâu có Đức Giêsu Kitô thì ở đó có Hội Thánh Công giáo. Hội Thánh loan báo toàn bộ đức tin và đức tin toàn vẹn. Hội Thánh giữ gìn và quản lý đầy đủ các phương tiện cứu độ. Hội Thánh được sai đến với mọi dân tộc ở mọi thời đại và mọi nền văn hóa. Đó, cho nên Công giáo là như vậy đó. Công giáo là gì thưa anh em? Là universal, phổ quát, universe, vũ trụ, universal tức là toàn cầu, toàn cầu. Đó là công, công là công cộng, toàn cầu, công mà public, toàn cầu, mà vấn đề dùng cái từ là universal, toàn cầu, là phổ quát. Đây, bây giờ chúng ta học, chúng ta hiểu thông đáo này chứ. Bây giờ đọc, bình thường mà đọc Hội Thánh Công Giáo này thì chẳng ai nghĩ tới gì. Tôi nghĩ là đọc nó quen miệng thôi. Hội Thánh duy nhất, Công Giáo, Thánh Thiện, Tông Truyền. Thế Công Giáo là gì? Bây giờ là phổ quát. Ở đâu có Đức Kitô thì ở đó Hội Thánh Công Giáo. Hội Thánh loan báo đức tin và toàn vẹn. Hội Thánh gìn giữ và quản lý đầy đủ các phương tiện cứu độ. Hội Thánh được sai đi khắp mọi dân tộc, ở mọi thời đại và mọi nền văn hóa. Tức là Hội Thánh ở khắp mọi nơi, cái đó gọi là Công Giáo. Rồi giáo hội địa phương có phải là Công Giáo không? Mỗi giáo hội địa phương nghĩa là một giáo phận đều gọi là đều là Công Giáo, được hình thành bởi cộng đoàn các Kitô hữu cùng hiệp thông trong đức tin và trong các bí tích với giám mục của họ, là người được tấn phong trong chuỗi kế nhiệm tông truyền, và với giáo hội Roma là giáo hội chủ trì các trong đức ái, là giáo hội chủ trì trong đức ái, tức là giáo hội Roma. Như vậy giáo hội địa phương cũng được gọi là giáo hội Công Giáo, bởi vì nối tiếp sứ vụ giám mục và kế vị trong tinh thần của Đức Thánh Cha, của giáo hội Hoàng Vũ. Ai thuộc về Hội Thánh Công Giáo? Tất cả mọi người dưới nhiều hình thức khác nhau đều thuộc về hay hướng đến sự hợp nhất Công Giáo của dân Thiên Chúa. Người hoàn toàn thuộc về Hội Thánh Công Giáo là người nhận được Thánh Thần của Đức Kitô, kết hợp với Hội Thánh bằng các dây liên kết là việc tuyên xưng đức tin, các bí tích, sự hướng dẫn của giáo phẩm và sự hiệp thông. Những người được rửa tội nhưng không thực hiện đầy đủ sự hợp nhất Công Giáo thì cũng hiệp thông một cách nào đó, tuy nhiên hiệp thông không trọn vẹn với Hội Thánh Công Giáo. Tức là những ai thuộc về Thánh Công Giáo dưới nhiều hình thức khác nhau đều thuộc về hay hướng đến sự hiệp nhất Công Giáo của dân Thiên Chúa. Người hoàn toàn thuộc về Thánh Công Giáo là người nhận được Thánh Thần của Đức Kitô, kết hợp với Hội Thánh bằng cách liên kết các việc tuyên xưng đức tin, các bí tích và hướng dẫn của Hội Thánh giáo phẩm trong hiệp thông. Như vậy là khi đã lãnh nhận các bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, bí tích khai tâm, là những người đó thuộc về Thánh Công Giáo, thuộc về toàn cầu. Hội Thánh Công Giáo liên hệ với người Do Thái như thế nào? Đây, đấy, nói với người Do Thái này. Hội Thánh Công Giáo công nhận liên hệ của mình với dân Do Thái vì Thiên Chúa đã tuyển chọn dân này trước tất cả mọi dân khác để đón nhận lời Ngài. Chính dân Do Thái được Thiên Chúa nhận làm nghĩa tử, được ban vinh quang, các giao ước, lề luật, nền phụng tử và các lời hứa. Họ là con cháu các tổ phụ, và Đức Kitô xét như một người phàm cũng xuất thân từ dòng dõi họ, khác với các tôn giáo khác không thuộc Kitô giáo. Đức tin Do Thái đã là lời đáp trả cho mặc khải của Thiên Chúa trong giao ước cũ. Như vậy là người Do Thái là dân Chúa chọn, là trưởng tử, là nghĩa tử của Chúa Kitô, được ban vinh quang, các giao ước, lề luật, đền phụng tử và các lời hứa. Họ là con cháu của tổ phụ Abraham và Đức Kitô, xét như một người phàm cũng xuất thân từ dòng dõi họ. Tức là chúng ta có sự liên hệ với người Do Thái đó, tức là thuộc dòng dõi Abraham này, Đức Kitô này, cho nên xét như một người phàm thì cũng xuất thân từ dòng dõi họ. Rồi khác với các tôn giáo khác là không thuộc về Đức Kitô. Đức tin người Do Thái đã là lời đáp trả cho mặc khải của Thiên Chúa trong giao ước cũ, tức là trong cựu ước ạ, trong cựu ước. Thôi nghỉ. Nghỉ cho anh em học bài ở trường. Đấy, đang 90 rồi, 90 chúng ta sẽ học. Tuần tới anh em ngày 28 anh em làm bài giáo lý của tháng 3. Cái không đi chơi về quên hết à? Đấy, đúng không? Trong tuần này anh sẽ chấm bài và trả cho anh em. Đấy. Đấy. Sao?
Từ câu nào?
À, từ câu nào? Hôm trước là từ câu 49 phải không? Từ 1 đến 49, từ câu 1 đến câu 49 hay từ trang 1 đến 49 nhỉ? Hả? Từ câu 1 đến câu 49 đúng rồi. Thì bây giờ chúng ta từ câu 1 đến câu 49 là 49 câu à. Thì bây giờ từ câu 50 đến câu 70 20 câu thôi. Ok. Đấy. Đấy. 20 câu ít quá rồi thôi, 30 câu đi. 20 câu à? Rồi, từ 50 đến 70 nhá. Rồi, ok. Với anh em học thi thì lo mà học cái nào. Anh em học thi là không có miễn trừ đúng không nhá. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần như đã có chung một cùng và bây giờ và có và đời đời chẳng cùng. Amen. Cha và Con và Thánh Thần. Amen.